vụ bắt người chống Formosa đến tai quan chức Mỹ. Quan chức cấp cao về nhân quyền của Mỹ bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam bắt giữ nhà hoạt động xã hội chống Formosa, đồng thời cho biết đã nêu với Hà Nội tên cụ thể của hơn 10 người đang bị tống giam. Bà Virginia Bennett, quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, nói với VOA Việt ngữ hôm 6 tháng 6, ít ngày sau khi dẫn đầu một phái đoàn của Hoa Kỳ tham dự một cuộc đối thoại thường niên về nhân quyền ở Hà Nội. Bà nói tiếp.
The United States is concerned by reports of the arrest of Hoàng Lộc Bình.
Nước Mỹ quan ngại về thông tin bắt giữ ông Hoàng Đức Bình và tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam cho phép mọi cá nhân quyền được tự do bày tỏ quan điểm chính trị trên mạng hay trong đời thường mà không sợ bị trừng phạt. Bà Bennett nói tiếp rằng bà đã thúc giục Hà Nội bảo vệ các quyền cơ bản của người dân như đã được ghi trong hiến pháp, cũng như trong các cam kết quốc tế về nhân quyền của Việt Nam. Ông Hoàng Đức Bình bị bắt giữa tháng trước vì bị cáo buộc chống người thi hành công vụ và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân, ít ngày sau khi Việt Nam phát lệnh truy nã đối với ông Bạch Hồng Quyền vì tội gây rối trật tự công cộng. Cả hai nhà hoạt động xã hội này từng xuất hiện tại nhiều cuộc biểu tình vì môi trường và chống sự hiện diện của nhà máy thép của Đài Loan đã gây ra vụ ô nhiễm biển gây thiệt hại lớn ở miền Trung. Dù bị chính quyền buộc tội, người dân cho biết ông Bình và ông Quyền đã hỗ trợ họ công tác tuyên truyền. Việt Nam lâu nay vẫn phản bác các cáo buộc của nhiều tổ chức quốc tế về việc bịt miệng tiếng nói đối lập và nhiều lần nhấn mạnh rằng Hà Nội không bắt người bất đồng chính kiến mà chỉ tống giam ai vi phạm pháp luật. Trao đổi với VOA tiếng Việt, nữ quan chức ngoại giao Mỹ cho biết rằng Hà Nội và Washington vẫn còn khác biệt quan điểm về việc bày tỏ quan điểm bất đồng một cách ôn hòa. Bà Bennett cũng cho biết rằng bà thất vọng vì chuyện, theo lời bà, chính quyền chặn một số cá nhân gặp gỡ chúng tôi, đồng thời cho biết đã yêu cầu phía Hà Nội dỡ bỏ việc hạn chế đi lại của các nhà hoạt động. Tháng trước, một số nhà hoạt động xã hội như tiến sĩ Nguyễn Quang A và nhà báo tự do Phạm Đoan Trang đăng ảnh và video trên mạng xã hội cho biết rằng họ đã bị cản trở trong thời điểm diễn ra cuộc đối thoại. Chính quyền trong nước không công khai thừa nhận hay bác bỏ các thông tin này. Dù không cho VOA Việt ngữ biết cụ thể tên họ vì lý do ngoại giao, quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động cho hay đã nêu hơn 12 trường hợp cụ thể như người đang bị giam giữ ở Việt Nam. Một thông cáo của các thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, Christopher Coons và John Barrasso cho biết rằng khi thăm Việt Nam đầu tháng này, họ đã kêu gọi Việt Nam thả một số tù nhân chính trị như luật sư Nguyễn Văn Đài. Cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ 21 ở Hà Nội diễn ra ít ngày trước khi Thủ tướng Việt Nam trở thành lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên diện kiến Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng. Khi được hỏi về những chỉ trích của các nhà hoạt động Việt Nam về việc Hoa Kỳ đặt những lợi ích về thương mại lên trên các vấn đề nhân quyền trong quan hệ với Hà Nội, bà Bennett dẫn một tuyên bố chung sau cuộc gặp với Nhà Trắng giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cuối tháng trước. Bà nói,
there are often exchanges that take place, even disagreements, even constructive exchanges.
Tôi muốn nói thêm rằng, thường thì các cuộc trao đổi, cả bất đồng lẫn mang tính xây dựng, diễn ra riêng tư và không phải cái gì cũng công khai. Tôi muốn nhấn mạnh rằng cam kết của chúng tôi về các quyền cơ bản như nêu trong tu chính án đầu tiên của Hiến pháp mang tính bền vững và mạnh mẽ. Khi được hỏi lại rằng vậy người Việt Nam nên an tâm về chuyện Mỹ sẽ thúc Hà Nội về nhân quyền, bà Bennett nói ngắn gọn rằng đúng, đồng thời nói thêm rằng tiến bộ về nhân quyền nói chung là điều sống còn để đưa quan hệ song phương đạt tới tiềm năng tối đa. Trong những năm gần đây, Việt Nam nhiều lần lên tiếng phản bác báo cáo nhân quyền của Mỹ, mà mới nhất hồi tháng 3 năm nay, người phát ngôn Lê Hải Bình nói rằng Washington vẫn đưa ra một số nhận định thiếu khách quan, không phản ánh đúng tình hình thực tế tại Việt Nam, dù đã ghi nhận một số thành tựu bảo vệ quyền con người của Việt Nam.
Nhiều người Việt trong những ngày qua chia sẻ trên mạng xã hội tin tức về cuộc bầu cử đa đảng ở Campuchia, kèm theo là những lời bình tỏ ý ghen tị về việc Việt Nam chưa được như vậy. Các hãng tin quốc tế nói các cuộc bầu cử hội đồng xã ở Campuchia diễn ra hôm 4 tháng 6, Tuy kết quả chính thức chỉ được công bố vào cuối tháng này, nhưng thông tin sơ bộ cho thấy Đảng Cứu Quốc Campuchia đối lập đã giành được 487 ghế so với hơn 1.100 ghế của Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen. Đây là bước tiến lớn đối với Đảng đối lập. Hồi năm 2012, Đảng này chỉ giành vỏn vẹn có 40 ghế. Nhận xét trên mạng xã hội về cuộc bầu cử ở Campuchia, một số người Việt nói người dân Campuchia được lựa chọn giữa những ứng cử viên của các đảng khác nhau, trong khi ở Việt Nam có duy nhất một đảng, bỏ phiếu hay không bỏ phiếu cũng vậy thôi. Còn có người tỏ ý nghi ngờ về gian lận bầu cử ở Việt Nam khi viết rằng người ta bỏ phiếu dùm dân hết rồi. Một số người khác so sánh rằng nước láng giềng phía Tây Nam từng là chư hầu của Việt Nam, song nay lại cho Việt Nam ngửi khói về mặt dân chủ tự do. Về không khí bầu cử ở Campuchia, nhiều người đánh giá nó tự do, đầy sôi động và hấp dẫn, khác hẳn với quy trình Đảng Cộng sản chọn người lãnh đạo ở Việt Nam, và họ bày tỏ ước vọng là Việt Nam rồi cũng sẽ có tranh cử bầu cử dân chủ. Nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành ở Thành phố Hồ Chí Minh lý giải với VOA về tâm lý này.
Được tự do chọn một cái người đại diện cho mình trong những vấn đề quốc gia là một cảm giác mà bất cứ người nào mà có ý thức công dân họ đều ham muốn, và hơn hết đó là một cái sự thể hiện cái sự trách nhiệm vào vấn đề cộng đồng của mình. Mong muốn là Việt Nam có thể một ngày nào mà có thể học hỏi được cái cách chính trị của Campuchia đang hoạt động. Đó là một cái mong ước của những người hoạt động cho dân chủ như Thành, và mình nghĩ là tất cả những cái người khác họ cũng khao khát được một cái thể chế nó tôn trọng cái quyền tự do như vậy.
Anh Thành chỉ ra rằng không chỉ trong lĩnh vực bầu cử mà các sinh hoạt khác của xã hội Campuchia cũng rất cởi mở tự do. Điều này truyền cảm hứng và là động lực để người dân đóng góp vào việc sáng tạo phát triển đất nước. Đây cũng là một khía cạnh được nhiều người bình luận. Liên hệ từ chính trị sang kinh tế, không ít người nhận định nhờ có dân chủ đa đảng, Campuchia đang ngày càng phát triển và sẽ qua mặt Việt Nam. Các con số thống kê thực tế cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP của Campuchia đạt trên 7% trong suốt 25 năm trở lại đây, so với mức trung bình 5,7% của Việt Nam trong 20 năm qua. Từ năm 2014, các nhà phân tích quốc tế đã cảnh báo rằng Campuchia sẽ sớm vượt Việt Nam về năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và thu nhập của người dân. Nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Hữu Vinh ở Hà Nội khẳng định với VOA, vì Đảng Cộng sản vẫn cố duy trì độc quyền chính trị ở Việt Nam, nên điều đó hiển nhiên dẫn đến đất nước bị tụt hậu.
Như bây giờ thì ta phải nhìn thấy rằng là Campuchia rõ ràng quyền con người của họ được đảm bảo hơn, họ được tự do hơn trong cái tự do ngôn, trong tự do về báo chí, nó trong tự do về cái tư tưởng và nhiều mặt. Người dân Campuchia là hơn hẳn người Việt. Cho nên cái chuyện tụt hậu nó nhìn thấy rõ ràng thì không cần phải nói, phải so sánh rằng là ngày hôm nay là người dân Campuchia được bao nhiêu tiền, ngày mai được bao nhiêu tiền. Nói tóm lại là người dân Campuchia đã được tôn trọng hơn và giá trị của người dân Campuchia cao hơn giá trị của từng cái công dân Việt Nam.
Trong nhiều dịp khác nhau, các nhà lãnh đạo của Việt Nam phát biểu công khai rằng do những đặc thù của đất nước về mặt lịch sử, văn hóa, thậm chí cả về dân trí, nên hệ thống chính trị đa đảng không phù hợp với Việt Nam. Sau các cuộc bầu cử Campuchia, nhiều người cho rằng giới cầm quyền Việt Nam cần xem lại lập luận của họ, xét đến thực tế rằng các yếu tố dân trí, văn hóa, lịch sử của hai nước láng giềng không có chênh lệch lớn. Nhà bất đồng Nguyễn Hữu Vinh đưa ra quan điểm.
Cái mà gọi là dân trí thấp ấy, thì đó là một cái luận điệu để mà tuyên truyền của cái đám tuyên truyền của đảng đưa ra mà thôi. Vấn đề là chỗ là không phải là vì người dân mà dân trí thấp mà người sống giảm, đó là cách nguyên. Và cuối cùng ấy, tất cả mọi nguyên nhân đó trở lại thì cũng chỉ để bảo vệ cái độc tài của mình mà thôi. Chứ còn bây giờ mà nói chuyện rõ dân trí thấp rồi là không thể là đa đảng, không thể có thể chế dân chủ hơn ấy, thì có lẽ là tôi nghĩ rằng cũng để có thể có một đất nước nào có những cái nền dân chủ.
Mặc dù có những ý kiến không mấy lạc quan cho rằng không biết đến bao giờ Việt Nam mới có thể có dân chủ đa đảng như nước láng giềng phía Tây Nam, song nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành nhận định kiểm soát chính trị đã được nới lỏng trong vài năm gần đây, cho phép người dân nuôi hy vọng. Từ quan sát cá nhân, anh Thành nói hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự hiện tự do hơn so với cách đây 3 năm. Anh dẫn chứng rằng nhiều tổ chức xã hội dân sự được hoạt động độc lập, nhiều diễn đàn hội thảo về các vấn đề gai góc kể cả nhân quyền đã diễn ra trong khi cách đây 2 năm không được phép. Nhận định đó là sức ép từ dưới lên ngày càng lớn dẫn đến bên trên buộc phải nới rộng các hạn chế. Nhà hoạt động 31 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ hy vọng rằng dân chủ sẽ đến sớm với Việt Nam.
Đến khi mà người dân Việt Nam, 1% dân số họ ý thức được cái quyền của mình và họ thực hiện từ cái quyền đã được ghi trong hiến pháp thành một cái quyền cụ thể ngoài đời sống, thì lúc đó Việt Nam có thể là nó sẽ thành một cái áp lực để mà thay đổi. Thành hy vọng nó trong vòng 10 năm đang mong muốn là thế hệ con mình nó được hưởng được cái cảm giác mà mình đang khao khát hiện tại chưa được.
Anh Thành cho rằng khi người dân thực sự có ý thức về tự do và luôn hoạt động để bảo vệ nó, điều đó sẽ tạo ra đủ áp lực đem lại sự thay đổi từ dưới lên. Thay đổi theo cách này sẽ bảo đảm cho nền dân chủ được bền vững, anh nói.